sống ở trong cái mê muội, chỉ đuổi theo cái ngôn thuyết mà không có thấy được thực sự thực nghĩa. Cho nên Phật dạy phải y nghĩa chứ đừng có y ngữ. Y là nương tựa, phải tựa vào nghĩa chứ đừng có tựa vào lời nói, phải không? Bây giờ giả sử như có người tới khoe nó tôi chứng được cái quả Bồ Tát thập địa hay là bát địa rồi, nghe nói vậy mình tin chưa? Mới có ngữ à, chưa có nghĩa. Chừng nào mà những cái tài sắc danh lợi gì gì đó đem tới người đó mà họ không có dính, không có kẹt, rồi thấy ai khổ họ sẵn sàng cứu độ, và họ sẵn sàng diễn đạt cho mình biết cái mê, cái tỉnh thế nào rõ ràng, thì mình mới có thể tính được, phải không? Họ có thực chất là Bồ Tát, thực chất là người giác ngộ, thực chất là người độ chúng sinh, thì chừng đó mình mới gọi đó là có nghĩa. Chứ họ dỗ được xin là Bồ Tát là ngữ thôi, phải không? Như vậy thì chúng ta đã biết ngữ nó chỉ là cái ngôn thuyết bên ngoài, mà nghĩa mới có cái thực lý ở trong. Mà nhiều khi chúng ta sống bằng ngữ mà không sống bằng nghĩa, phải không? Nha. Nhiều người họ dối trá, họ gặp mình cái họ nói những cái lời ngọt ngào, họ thương, họ quý mình này kia, nghe nói vậy cái rồi thì liền sao? Liền tin, phải không? Tin thì chừng nào họ thiệt thương, thiệt quý mình thì họ giúp cho mình tu. Ví dụ như họ thiệt thương mình mà mình đang là người tu thì họ phải làm sao? Thì họ ủng hộ cho mình tu, phải không? Còn họ nói họ thương mình, họ rủ mình ra đời. Như vậy là họ thương mình, họ ghét mình. Nghĩa là nếu họ thương mình tôi thương thầy thì thương tức là giúp để cho người ta đạt được sở nguyện mới gọi là thương, phải không? Thương thì phải ủng hộ nè, đừng có phá phách nè, để cho ta yên ổn tu thì đó là thương thiệt. Còn cái thương mà nó rủ thầy thôi thầy ra đời đi, tôi lo cho thầy cái này cái kia, thì cái đó là họ ghét cái hướng gì, cái con đường mình đã chọn, cái hướng mình đang đi mà họ bảo mình phải lật ngược lại đi cái đường khác, đó là họ phá mình, cái thương cái gì. Thì vậy mà nghe nó thương cái tin nè, phải không? Cái đó là không ngờ, chính đó là họ ghét, họ phá. Như vậy thì mình y ngữ mà không y nghĩa. Thế còn nhiều Phật tử là thương á, như quý Phật tử vừa rồi đó, xuống giường nó nói tôi tin rằng quý thầy ở đây tu hành chân chánh, làm được cái đạo lý để mà hướng dẫn chúng con này kia, rồi họ ủng hộ, họ cúng dường này kia, đó họ thương mình đó. Thương là như vậy đó, phải không? Thương là để tin tưởng vào mình, khuyến khích để mình cố gắng mình tu, giúp đỡ mình, phương tiện mình tu, đó là thương. Chứ còn thương mà rủ về nhà rồi làm chuyện này kia trái đạo lý thì đó đâu phải là thương, đó là phá hoại mình. Vậy mà nghe nói thương cái tin là thương thiệt à, đâu phải là ngu xuẩn không? Y ngữ mà không y nghĩa. Hiểu cho thiệt rõ thì nhìn lại mọi mặt thì chúng ta mới thấy cái mê lầm của con người. Nhiều khi mình chỉ chấp ở trên ngôn thuyết mà mình không thấy được cái thực nghĩa. Mà nếu thấy thực nghĩa thì người đó mới là người tỉnh, người không có bị gạt, không bị lầm. Giải thích đây lại kết nói vì tự tánh vọng tưởng chấp trước nên nói không vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh. Nếu hay chứng biết tự tánh vọng tưởng, liền lìa chấp trước ngay nơi đó lặng lẽ, thế mới biết không sanh không vô sanh không hai, lìa tự tánh vẫn là tột chỉ của tột chỉ ra chủ yếu mà chẳng phải hiển thẳng đệ nhất nghĩa. Nói như vậy là chỉ thôi, chỉ còn ngôn thuyết, chứ đệ nhất nghĩa là phải tự mình thấy. Cho nên nói các kinh điển tùy tâm hy vọng với chúng sanh hiển bài nghĩa kia mà chẳng phải chân thật ở ngôn thuyết. Chính lời nói của Phật mà Ngài nói, lời nói đó cũng là ngôn thuyết, và cái nghĩa phải là tự mình nhận ra. Hiển bài nghĩa kia là do ngữ mà vào nghĩa, như ngọn đèn soi sự vật, mà chẳng phải chân thật là ở lời nói. Cái vụ này quá hay. Tự như ban đêm chúng ta để đồ đạc ở trong nhà tối mò không thấy, chúng ta muốn vô lấy một món đồ thì chúng ta phải làm sao? Cầm cái đèn, nhờ ánh sáng ngọn đèn thì chúng ta thấy những món đồ để ở đâu, thì chúng ta nhờ ánh sáng lại lấy món đồ, thì cái món đồ là nghĩa mà ánh sáng là ngữ. nhân ngữ mà nhập nghĩa, chứ đừng có chấp ngữ. Nếu mà có cái ngọn đèn sáng mà mình không có soi thấy cái món đồ, không lấy được món đồ, thì cái sáng đó nó có lợi ích gì cho mình không? Nó đâu có lợi ích. Cốt có ánh sáng để thấy món đồ, thì thấy món đồ mình lấy được món đồ, đó là ý nghĩa thực của nó. Thì cũng vậy, lời Phật giảng dạy, lời quý thầy giải nói là để giúp cho tất cả sáng được, nhận được nơi mình có cái chân thật. À, nhận được mình có chân thật là việc của mình, nhận được sống với cái đó là nghĩa, còn nghe nói đây là ngữ, phải không? Nhờ ngữ đó nó soi sáng để mình thấy được cái nghĩa, chứ đừng có chấp vào ngữ. À, bởi vậy nên nhiều khi chúng ta bị những cái lầm lẫn. Như bây giờ đa số mình sống với ngữ mà không sống với nghĩa. Thí dụ như tối nào cũng lên tụng Bát Nhã, phải không? Rồi tụng chiếu kiến ngũ quẩn giai không, đội nhất thiết khổ ác, phải không? Mà xuống này thì ngũ quẩn nó thiệt hết trơn, khổ nào cũng dính tới trời. Thì như vậy chúng ta chỉ có ngữ mà không có nghĩa, phải không? Chiếu kiến ngũ quẩn giai không, đội nhất thiết khổ ác, thì ít ra đọc như vậy rồi xuống mình thấy nông vững không thiệt, cho nên không có cái gì làm hại mình được, thì đó là mình mới y nghĩa. Còn nếu mà cứ đọc như vậy cho thuộc lào, đọc cho êm, giọng cao giọng thấp là gì gì đó, thì cũng là ngữ thôi, phải không? Không phải là nghĩa. Nói như vậy thì dễ thấy cái tu là mình phải đi sâu trong cái thật nghĩa, chứ đừng mắc kẹt vào ngữ. Đây là Phật đã cảnh cáo cho mình biết rằng cái nghĩa mới là cái thật, còn cái ngữ là cái bên ngoài thôi. Ngữ là ngọn đèn, là ánh sáng, chứ còn không phải là cái món đồ mình cần lấy. Mà nhờ ánh sáng ngọn đèn mình lấy được món đồ cần lấy, thì đó mới đúng là cái nghĩa thật của mình. Cho nên không phải y ngữ mà nhận nghĩa. Đây là nói phải y nghĩa, y nơi nghĩa, chứ y nơi ngôn thuyết. Như vậy thì quý vị nhớ mình phải tỉnh y nơi nghĩa, chứ đừng y ngôn thuyết. Mà nếu ai y nghĩa không y ngôn thuyết thì ở đời này có ai gạt mình được không? Mà có ai có làm khổ mình được không? Ví dụ gặp mình nói mình con chó con mèo gì mình có giận không? Vì gì đó, cái đó là ngữ đâu có nghĩa, phải không? Nói gì mình cũng không giận, nói thương mình ghét mình gì cũng không thành vấn đề hết. Vì gì mình đợi có nghĩa thiệt kìa, phải không? Chứ không có bị lầm ở trên ngữ. Thì như vậy trong cái cuộc sống mình là người tỉnh, mình là cái người sáng, không có lầm lẫn, mình thấy được cái lẽ thật. Đọc tiếp rồi đến phần thứ hai. Chỉ Như Lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn thuyết của phàm ngu và ngoại đạo, thành tựu các địa cứu cánh quả hải có hai phần. D phần một, chỉ Như Lai tàng chẳng đồng thành ngã của ngoại đạo. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong kinh Phật nói Như Lai tàng tự tánh thanh tịnh, chuyển 32 tướng vào trong thân tất cả chúng sanh, như hạt châu đất quý cột trong cái áo nhơ. Như Lai tàng thường trụ không biến đổi cũng lại như thế, cột trong chiếc áo nhơ ấm giới nhập, và tham dục sân si vọng tưởng chẳng thật, các quý trần lao làm ô uế. Đây là lời diễn nói của tất cả chư Phật. Tại sao Thế Tôn đồng với ngoại đạo nói có ngã, nói có Như Lai tàng? Bạch Thế Tôn, ngoại đạo cũng nói có tác giả thường còn, lìa ngoài vi trần, sắp giáp, chẳng diệt. Bạch Thế Tôn, ấy là ngoại đạo nói có ngã. Ở đây thì Ngài Bồ Tát Đại Huệ, Ngài nghe Đức Phật nói có cái Như Lai tàng tự tánh thanh tịnh, rồi chính cái thể Như Lai tàng thanh tịnh đó nó chuyển vào ở trong thân năm ấm này, có đủ thứ tham sân si phiền não, giống như là cái hạt châu quý mà cột trong cái chiếc áo nhơ. Thì Như Lai tàng nó mang cái thân trần lao này, thì như vậy ở trong thân trần lao này có cái Như Lai tàng. Đó là lời chư Phật nói. Như vậy chư Phật nói ngay mấy thân năm ấm ô uế có cái Như Lai tàng, thì đâu có khác gì với ngoại đạo nói ngay trong thân này có cái thành ngã, thành ngã đó thấp giác nó cùng tột, thì Phật nói Như Lai Tạng nó là thường còn bất biến, thì như vậy nó giống hệt với thành ngã của ngoài đạo, có gì khác đâu. Vì vậy cho nên Ngài đặt câu hỏi này để Phật trả lời cho chúng ta rõ cái nói Như Lai Tạng của Phật nó khác với cái chấp thành ngã của ngoại đạo ở chỗ nào. Lời giải thích: đây là muốn Thế Tôn phát minh Như Lai Tạng chẳng đồng thành ngã của ngoại đạo. Thành ngã của ngoại đạo chấp tâm phân biệt trong ngũ uẩn. Tánh Như Lai Tạng là chỉ cho thể thường trụ bất biến. Hai cái này chúng ta khéo giảng tập một chút thì thấy bên ngoại đạo họ cho rằng thành ngã đó là cái hiểu biết, cái suy tính ở mình, cái phân biệt hiểu biết đó là cái tâm, là thành ngã. Còn ở trong nhà Phật nói Như Lai Tạng là chỉ cho cái biết cũng trong thân này, mà nó không phải là cái phân biệt, nó không phải là cái vọng tưởng, mà nó là cái tánh biết chân thật, thường trụ bất biến. Như vậy thì hai cái nó khác nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn là người ta chấp thành ngã là chấp những cái biến của vọng tưởng, cho đó là thành ngã. Còn ở đây nói Như Lai Tạng là chỉ cho cái biến ở sáu căn, hiển lộ sáu căn, mà không có cái niệm đuổi theo sáu trần, phân biệt sáu trần. Hằng biết mà không có đuổi theo, không có phân biệt, thì cái đó là chỉ cho cái tánh Như Lai Tạng. Thể không có chân vọng mà có giác mê, vì vì cái thể đó là không có chân vọng, nhưng trong đó có giác mê khác nhau. Mê thì tâm phân biệt sanh, mà không phải là chân trí. Bởi mê cho nên chạy theo vọng tưởng phân biệt, vì cái vọng tưởng phân biệt đó không phải là chân trí. Tâm phân biệt diệt mà chẳng phải là chân tịch. Khi chúng ta giác thì chúng ta thấy rằng cái phân biệt vọng tưởng đó không thiệt, mà sống với cái tâm hàng sáng hàng biết, thì cái tâm sinh diệt nó hết đi, cái tâm hàng sáng hàng biết đó nó hiện còn. Cho nên nói là tâm phân biệt diệt mà chẳng phải là chân tịch, tức là hoàn toàn là hết hay là lặng hết. Như vậy thì mê trí cho là sanh, mê tịch cho là diệt, phải đều do phân biệt cho nên vô thường. Mê trí cho là sanh, tức là vì mình mê mình không có trí tuệ, cho nên các cái pháp không thiệt mà mình giấy tâm phân biệt cho là thiệt, cho là có, cho là không, cho nên sanh. Mê tịch nghĩ là cho rằng nếu mà cái tâm suy nghĩ này nó mất đi thì lúc đó không còn gì hết, thì cho là diệt. Thì đó đều là do phân biệt cho nên thuộc về liền vô thường. Nếu giác thì phân biệt liền dứt. Nếu chúng ta giác biết mình có cái tâm chân thật, không chạy theo vọng tưởng, thì đó thì tâm phân biệt nó dứt. Thấy xưa không sanh thì nay cũng không diệt, vì cái tâm thể đó xưa không sanh nay cũng không diệt. Chỗ không sanh diệt bản tánh nó thường trụ. Cái không sanh diệt đó là cái bản tánh thường trụ. Vì trừ cái phân biệt nên nói là vô ngã, mà chẳng phải không có cái ngã Như Lai Tạng thường trụ bất biến. Bởi vì sợ người ta chấp cái phân biệt làm ngã cho nên nói là vô ngã, chứ sự thật không phải không có cái ngã là Như Lai Tạng thường trụ bất biến. Vì dẹp vô ngã nên nói chân ngã, mà chẳng đồng với cái ngã phân biệt của ngũ uẩn. Vì dẹp cái vô ngã, tức là nói chân ngã, bởi vì nghe nói cái suy nghĩ nó không phải là ngã, rồi người ta tưởng như vậy là tới vô ngã là không còn cái gì, vì vậy cho nên mới chỉ ra cái chân ngã. Mà cái chân ngã này nó không đồng với cái ngã phân biệt của ngũ uẩn do ngoại đạo chấp, nên nói chuyển 32 tướng vào thân chúng sanh mà bị buộc trong chiếc áo nhơ ấm giới nhập, và tham sân si vọng tưởng chẳng thật, các thứ trần làm ô uế. 32 tướng là tượng trưng cho Như Lai Tạng.
vào trong cái thân nhơ quế của chúng sinh ha. Thì cái vụ này chúng ta thấy ở nhiều nơi có diễn tả, như trong kinh Pháp Hoa có vụ này không? À đó, như là cột cái hạt châu trong chéo áo đó, khi hiện ở trong mê thì trí tịch ẩn. Khi hiện ở trong mê tức là trong mê mà mình chấp phân biệt thì cái trí lặng lẽ nó ẩn, sanh diệt hiện tiền, phàm có chỗ chấp đều thuộc về phân biệt. Đây là lý do ngoại đạo vọng chấp tác giả vậy. Vọng chấp cái ngã, thành ngã là cái tác giả, là cái người là chủ. Phật bảo Đại Huệ, ta nói Như Lai Tàn chẳng đồng cái ngã của ngoại đạo nói. Đại Huệ, có khi nói không vô tướng vô nguyện, như thực tế pháp tánh pháp thân niết bàn ly tự tánh, bất sanh bất diệt, bản lai tịch tịnh, tự tánh niết bàn, những câu như thế đều nói Như Lai Tàn. Tuy là nói không, nói vô tướng, nói vô nguyện, nói như thực tế, nói như pháp tánh pháp thân vân vân, tất cả cái nói đó đều là ngầm chỉ Như Lai Tàn. Tại sao nói không là Như Lai Tàn? Thí dụ như người ta hỏi thế nào là không khí, thì mình nói không khí là không tướng. Không tướng thì nói không tướng đó là để ngầm chỉ không khí cái gì, phải không? Vì gì khác chỉ có hình tướng, không phải là không khí. Không khí nó không phải hình tướng, vì vậy mình nói không tướng tức là ngầm chỉ cho cái không khí rồi. Rồi nói rằng nó không tác, vô miệng cũng như vô tác, phải cái không khí đó thế nào, nói cái đó không có ai tạo tác nó được, thì đó là vô tác. Mà không ai tạo tác nó được mà nói không tạo tác được tức là cũng ngầm chỉ không khí cái gì, phải không? À, thì như vậy những cái lối nói đó là nghe như là không có chỉ, mà sự thật đã ngầm chỉ. Như vậy thì tất cả lối nói đó là để phá cái chấp hình thức mà chúng sinh mê lầm, để ngầm chỉ cái Như Lai Tàn là cái tướng bất sanh bất diệt sẵn có nơi chúng ta mà mọi người không biết. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, vì đoạn cái sở vô ngã của ngu phu nên nói lìa vọng tưởng cảnh giới vô sở hữu có Như Lai Tàn. Nhưng mà nói tới đây Đức Phật lại còn chỉ cái dè dặt cái công dụng phá chấp của Ngài, nói rằng Phật vì đoạn cái vô ngã của ngu phu, đoạn cái sở vô ngã của ngu phu. Bởi như chúng ta bây giờ nghe nói cái thân này là ngã, nhưng mà bây giờ ai cũng chấp thân này là ngã. Cái hiểu biết của mình là tâm mình cũng là ngã, thân tâm này hợp lại là cái ngã của ta. Bây giờ Phật nói cái ngã của ta đó nó không thiệt, là vô ngã, cái mình sợ không? Mình đưa sống đây nói cái này nó không phải là ta, là vô ngã, thì mình đâm trong quảng hốt. Bởi vậy cho nên Phật nói cái thân này, cái tâm phân biệt này là vô ngã, nhưng trong đó còn có cái Như Lai Tàn là cái tướng bất sanh bất diệt, để cho mình hết sợ. Như vậy thì nói đó để cho mình hết sợ. Cho nên nói rằng vì đoạn cái sợ vô ngã của ngu phu nên nói lìa vọng tưởng cảnh giới vô sở hữu, tức là không có gì đó, lại còn có Như Lai Tàn. Này Đại Huệ, Đại Bồ Tát Vĩ Lai hiện tại không nên khởi chấp về ngã kiến. Như vậy thì nói Như Lai Tàn đó đừng có khởi chấp về ngã kiến. Ngã kiến theo cái kiểu mà ngoại đạo chấp đó, đây giải thích. Nói pháp thân như thật mà trước nói là không, vô tướng vô nguyện. Nói tự tánh nhất bàn mà trước nói lìa tự tánh, bất sanh bất diệt, xưa nay tịch tỉnh. Đây là Thế Tôn vì nói cảnh giới vô sở hữu, tức là cảnh giới không có. Môn Như Lai Tàn vậy, tức là từ nói cái không có tất cả để hiển bày cái Như Lai Tàn. Thì cái câu chuyện này thì nó giống hệt như cái ý nghĩa mà con rùa với con cá mà nói chuyện á, trong cái ví dụ Niết Bàn á, phải không? Con rùa nó đi trên bờ, trên đất khô, trên ruộng mà nó chơi, nó du lịch. Cái nó về xuống dưới nước, nó gặp con cá. Cá lại nó hỏi chuyện, hỏi anh đi đâu về? Nói tôi đi trên đất khô tôi về. Thì con cá nói, đi trễ nó thấy được cái gì? tôi thấy nào núi sông thành phố đủ thứ, những cái đó nhà cửa núi sông thành phố đủ thứ cây cối rồi. Nói giờ thôi anh diễn tả cho tôi nghe đây, cái núi đó là sao? Cái núi đó ta giống như cái mấy cái cục đá ở dưới nước mình để không? Nó không. Đấy. Rồi nhà cửa nó có giống với cái hang mình ở đây không? Không. Hỏi cái gì giống những cái mà mình thấy dưới nước đó? Hỏi cái đạo nó không hết là không. Một bề nói không thì nó hoài, cái gì hỏi giống cái này không cũng đều không hết. Dùng tất cả cái mà nó thấy dưới nước nó hỏi đều cái nào cũng không hết. Thì nó ôi vậy thì anh nói giống, làm gì có núi sông có nhà cửa, mà nếu có thì phải có như cái chứ này. Thì con rùa nó mới nói sao? Con rùa nó chỉ cười này, bởi vì anh không bao giờ lên khỏi nước cho nên anh không biết có núi sông có nhà cửa tiên khô. Một khi anh được lên khỏi nước như tôi thì nữa anh thấy, phải không? Thì như vậy ở đây Đức Phật nói cũng vậy, vì phá cái chấp thân này là thiệt, vọng tưởng là thiệt, chứ Phật nó phủ nhận cái đó là không, là vô sanh, là vân vân. Để ngầm chỉ trong đó có một cái chân thật mà mình lâu nay đã quên, chưa bao giờ biết. Như vậy thì nói dường như là phủ nhận mà chính là để hiển bày một cái chân thật cho mình thấy. Như Lai ban đầu vì chúng sanh chấp ngũ uẩn là ngã nên nói vô ngã, sau lại vì thanh văn chấp pháp vô ngã mê lầm tự tánh nên nói chân ngã. Như vậy thì giai đoạn đầu vì phá cái chấp mê lầm của chúng sinh cho cái thân này, cái vọng tưởng này là tâm là ngã, cho nên Phật nói cái đó vô ngã. Thì sau khi thấy được cái lý vô ngã rồi, các thanh văn chứng quả nhưng mà cho còn không có cái ngã đó, thì chừng đó Phật mới nói là chân ngã. Đây mới dẫn cái thí dụ kinh Niết Bàn nói: các ông nên biết trước đã tu tập vô thường khổ không vô ngã chẳng phải là pháp chân thật. Ví như mùa xuân có những người thắm trong hồ lớn ngồi thuyền dạo chơi, bỗng làm rơi hạt châu lưu ly chìm tận đáy nước. Khi ấy mọi người phải đều lặn xuống nước mò tìm hạt châu, dành nhau nắm lấy ngói đá cỏ cây sản tỏi, mỗi người tự bảo được châu lưu ly vui vẻ đem lên mới biết chẳng phải châu. Lúc ấy bảo châu vẫn còn ở trong nước, vì thế lực của châu nên nước được lóng trong. Bây giờ toàn thể đồng thấy hạt châu vẫn còn dưới nước, ví như người xem mặt trăng trong hư không. Trong chúng có một người trí dùng sức phương tiện nhẹ nhàng chậm rãi lặn xuống nước liền lấy được hạt châu. Tỳ kheo các ông, chẳng nên tu tập vô thường khổ không vô ngã bất định vân vân như thế cho là nghĩa thật. Như những người kia mỗi người lượm ngói gạch sỏi cây sản cỏ cây sản sỏi mà cho là bảo châu, các ông cũng phải khéo học phương tiện ở khắp mọi nơi thường tu tưởng ngã tưởng thường lạc tịnh. Như người trí kia khéo lượm được hạt châu là nói tưởng ngã tưởng thường lạc tịnh, tức là chân ngã chân thường chân lạc chân tịnh đó. Thì đây dẫn cái ví dụ trong kinh Niết Bàn để cho sáng tỏ cái lý này. Thì tôi lặp lại cái ví dụ đó cho thiệt rõ cho quý vị nghe thấy cái ý nghĩa của Phật muốn nói. Nói rằng mùa xuân, cái ví dụ này cái tên của nó gọi là xuân trì thập lịch. Xuân trì, trì là cái hồ, xuân là mùa xuân, thập là lượm, lịch là ngói, ngói gạch. Xuân trì thập lịch. Nói rằng có một số người đi tắm dưới cái hồ to, khi đó cũng có một ít người đi ngồi trên thuyền bơi dạo chơi. Có người đó cầm hạt châu lưu ly, thấy nước mà thích ra đưa dạo dạo chơi. Đi dạo dạo chơi cái sao nó rớt luôn dưới chìm tuốt dưới đáy hồ. Khi chìm tuốt đáy hồ thì mấy người đóng được á, thấy không châu rớt cái ùm xuống họ mò. Nếu ùm xuống mò thì họ có thấy được cái hòn ngọc nó nằm chỗ nào đâu, cứ mò đại mà gặp cái gì cứng nó chặt lên được rồi, lên là tôi được một châu rồi. Nhưng dở ra thì sao? thay ngói hoặc là thay gạch hoặc là thay đá sỏi chứ không phải châu. Như vậy thì bạn ai nếu mò hồi rất đục ngào hết biết đâu đâu tìm không ra mà chỉ lượm được ngói gạch đá sỏi thôi. Người trí ở trên thuyền chờ nước lắm trong lại hết, nhìn xuống đáy cái hồ thấy cái hộp châu nằm rõ ràng đó. Nhìn thấy hộp châu nằm rõ ràng, người ta mua mình nhẹ nhẹ xuống ngay gạt châu tôi lượm lên cái được hộp châu đó. Thì người trí đó là dụ cho ai? Là những cái kẻ mà hấp tấp là dụ cho ai? Nè, bởi vì người hấp tấp là chỉ dụ cho những cái người được ít mà lầm tưởng là đủ là nhiều đó. Nên lượm xoáy gạch thì tưởng là châu. Còn người trí là dụ cho Bồ Tát tỉnh táo sáng suốt, nhận ngay thấy được rồi, chừng đó mới khởi cái công mà lượm ra. Cho nên cái đó giống như cái nghĩa là kiến tánh rồi khởi tu, thấy trước rồi mới lượm sau. Chứ là không thấy mò đại chúng cái này chúng kia lộn xộn đâu biết, phải không? Mình thấy rõ ràng rồi, rồi từ từ tới lượm đem lên không sai lầm. Đó là dụ cho Bồ Tát. Như vậy thì nghĩa là ngay nơi thân này nó không phải là vô thường vô ngã nhân danh, nhưng vì người ta chấp cái thân và cái tâm vọng tưởng sinh diệt, hai cái đó là thường lạc ngã tịnh, Phật mới quở nó là vô thường, là khổ không vô ngã, để phá cái chấp của ngu phu. Nhưng mà khi phá cái chấp đó rồi thì các vị nhị thừa lại cho rằng vô thường khổ không vô ngã là chân lý, rồi lại cho nơi này không có cái ngã, nó quên cái chân thật đi. Cho nên Đức Phật mới nói ngay nơi đây nó có cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, tức là dụ cho hạt châu đó. Như vậy thì để thấy rằng Phật cũng tùy theo bệnh chúng sanh mà khi nói vô ngã, khi nói hữu ngã. Hữu ngã này không phải cái ngã của ngoại đạo nói. Thế mới biết khi Như Lai nói vô ngã là ý ở chỗ chân ngã, chỉ vì đối trị phàm phu ngoại đạo. Cho nên cái chỗ này chính bây giờ có nhiều người cũng đương cãi nhau. Có vị nói rằng khi mình chứng quả A-la-hán, tức là nhập diệt tịnh định chứng quả A-la-hán, thì đó là vô sanh, là niết bàn là vô sanh. Thì như vậy niết bàn nó không còn có cái gì nữa. Nhưng mà nếu mà nói niết bàn không còn có cái gì nữa thì nó làm cho người ta hoang mang. Nó không có cái ngã cho nên mới gọi là niết bàn. Bởi vì vô ngã là vô sanh, vô sanh vô ngã cho nên vô sanh, và vô sanh gọi đó là niết bàn. Thì nếu nó không có cái ngã thì cái gì chứng vô sanh, cái gì nhập niết bàn, phải không? Đó, nhưng mà sở dĩ Phật trước không nói là vì sợ ngoại đạo chấp có thành ngã. Phật nói có cái gì đó nữa thì họ nói đó thành ngã của tôi rồi, Phật không nói. Nhưng mà sau này thì mới chỉ ra cái đó là pháp thân, là Như Lai tạng vân vân. Đó là để chỉ có cái đó cho nên mới chứng, mới đắc chứ. Nếu không có cái đó thì chứng đắc cái gì? Thì chính những cái chỗ đó tôi đã giải thích nhiều lần rồi. Vì vậy cho nên nói rằng đâu biết lìa vọng chính là hiển chơn cảnh giới vô sở hữu, tức là không, và môn Như Lai tạng này chẳng đồng với ngoại đạo, cho thức là ngã, chấp tướng tác giả, tác giả tức là cho mình là chủ tạo tác. Thí như người thở gót nơi một đống đất, dùng phương tiện nhân công, nước, cây, bánh xe quay mà làm thành các món đồ. Như Lai cũng lại như thế, nói pháp vô ngã, lìa tất cả tướng vọng tưởng, dùng các thứ trí huệ phương tiện khéo léo, hoặc nói Như Lai tàn, hoặc nói vô ngã. Bởi nhân duyên ấy nên biết, nên nói Như Lai tàn chẳng đồng cái ngã của ngoại đạo nói, ấy gọi là nói Như Lai tàn. Như vậy thì mới thấy rằng Phật là cái vị khéo, có thể nói là vô thượng y vương đó, khéo léo biết bệnh mà để thuốc, hay là khéo dùng mọi phương tiện để rồi cho người ta khỏi có lầm lẫn tùy theo bệnh mà các ngài chỉ, để cho người ta không còn chấp. Vì khai dẫn cái chấp ngã của ngoại đạo nên nói Như Lai Tàng, khiến họ lìa vọng tưởng ngã kiến chẳng thật, vào cảnh giới tam giải thoát môn, hy vọng chống được vô thượng chánh đẳng giác. Thế nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác khởi nói Như Lai Tàng như thế. Nếu không như vậy ác đồng với ngoại đạo. Nếu mà không phải vì cái phương tiện chỉ dẫn cho người ta tới chỗ ngộ đạo chân thật á, thì như vậy đó là nói có cái ngã giống như ngoại đạo nói. Thế nên đại huệ vì lìa kiến chấp của ngoại đạo nên y Như Lai Tàng vô ngã, tuy nói Như Lai Tàng mà là vô ngã. Đây lại bài rõ Như Lai Tàng, Như Lai dùng các trí huệ phương tiện khéo léo, hoặc nói vô ngã hoặc nói Như Lai Tàng là để dẫn nha, để lẫn nhau phát minh ngã tướng thanh tịnh Như Lai. Mình có cái tướng thanh tịnh Như Lai, gọi đó là chân ngã. Vì khai dẫn ngoại đạo chấp ngã, khiến lìa ngã kiến chẳng thật, thế nên rốt sao nói phải y nơi Như Lai Tàng vô ngã ấy là nghĩa quyết định vậy. Kinh Niết Bàn vì lập ví dụ thầy thuốc mới và thầy thuốc cũ, mà lại vì trong chúng xướng lời rằng thì kheo phải biết các ngoại đạo nói là ngã đó ví như trùng ăn cây ngẫu nhiên thành chữ. Thế nên Như Lai ở trong Phật pháp nói là vô ngã, vì điều phục chúng sanh, vì biết thời nên nói là vô ngã. Cho nên có nhân duyên cũng nói có ngã, như thầy thuốc giỏi kia khéo biết sửa là thuốc hay chẳng phải thuốc, không phải như phàm phu ngu chấp ngô ngã vậy. Bởi vì trong kinh Niết Bàn có ví dụ thầy thuốc mới thầy thuốc cũ. Thầy thuốc mới coi những cái thứ thuốc, ví dụ như nói à sữa nó có cái chất trị được bệnh, ai uống sữa thì được khỏe mạnh. Rồi có những người đó đau bụng không tiêu, và ông thầy thuốc mới thì ông nghe nói là thuốc là sữa là bổ dưỡng, cho nên lại bắt uống thuốc, uống sữa. Uống sữa thì sao? Uống sữa cho nên nó đi tiêu chảy, rồi nó còn thêm bệnh nữa. Còn ông thầy thuốc cũ thì không biết, sữa nó cũng là bổ dưỡng, nhưng mà cái người bệnh về cái ruột chưa ổn thì không cho uống sữa. Chờ chừng nào qua cái ruột ổn rồi mới cho uống, thì đó là thầy thuốc cũ. Thì cũng như vậy, Phật nói có chỗ nói vô ngã, có chỗ nói ngã, tùy linh động, chứ không có phải nói như ngoại đạo. Mình nói ngã một cách bất thành, mình nói đại vậy, chứ không biết đầu đuôi gốc ngọn. Cho nên ví dụ như mà các con kiến mà đục lá cây hoặc là trong vỏ cây rồi thành chữ, thì nó con kiến nó biết chữ, nó có biết không? Nó là ngẫu nhiên của thằng chứ nó không biết chữ. Mà đó là chuyện ngẫu nhiên, nó trúng bằng cách ngẫu nhiên. Còn ở đây Phật biết đầu đuôi gốc ngọn, nói đâu thì nó có cái lý lẽ tùy theo bệnh của chúng sinh mà ngài đặt trúng chỗ để lợi ích cho họ. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: người ấm tương tục chuyên cùng vi trần, thắng tự tại tạo tâm lượng vọng tưởng. Nếu chấp nơi cái con người này do năng ấm nó tương tục, do duyên cùng các vi trần mà chấp đó là thắng tánh hay là đại tự tại tạo, đó là tâm vọng tưởng, chấp chứ nó không có thiệt. Người tức là cái ngã trong thân ngũ ấm, tương tục là cái ngã này lưu trú sanh diệt. Ấm là ngũ ấm, ngoại đạo chấp có duyên khác cùng với di trần, thắng tánh, tự tại, thiên hòa hợp chung nhau tạo. Đây là tự tâm vọng tưởng chấp vậy. Duyên khác, duyên khác tức là nói những cái thứ khác, đó là tác đỏ thích trà đáp ma của số lượng sư. Vì số lượng sư chấp ngã tư duyên ba việc mà này hợp lại làm thành ấy vậy. Sở dĩ có cái ngã chấp rằng do cái ngã và cái tư và cái duyên ba cái hợp thành thì cho đó là ta thật. Nên đây thì là cái điều sai lầm. Chiếu qua đọc rồi. Chỉ Như Lai Tàng phương tiện hiển bài có 5, chỉ chung phương tiện có 4. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ quán chúng sanh vị lai lại thỉnh Thế Tôn cúi xin vì nói tu hành không gián đoạn như các vị Đại Bồ Tát tu hành đại phương tiện. Đây là ngài xin Phật thương xót chỉ dạy cho cái phương pháp tu hành khiến nó không có gián đoạn như các vị Đại Bồ Tát có những cái phương tiện tu hành không bị gián đoạn. Đây là hỏi về phương tiện tu hành không gián đoạn là không gián đoạn nơi tự tánh, thuận tánh khởi tu, chẳng phải tạo nhân duyên bên ngoài. Phật bảo Đại Huệ, Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp được tu hành đại phương tiện. Thế nào là bốn? Nghĩa là khéo quán phân biệt tâm hiện, quán ngoại tánh phi tánh, lìa kiến chấp sanh trụ diệt, được tự giác thánh trí lạc thiện lạc. Ấy gọi là Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp được tu hành đại phương tiện. Như vậy thì ở đây Phật trả lời Bồ Tát muốn thành tựu bốn pháp được tu hành đại phương tiện thì bốn pháp là gì? Một là khéo phân biệt tự tâm hiện, hai là quán ngoại tánh phi tánh, ba là lìa kiến chấp sanh trụ diệt, bốn là được tự giác thánh trí thiện lạc. Đó là bốn cái đó khiến cho chúng ta được tu hành nó tiến tới cái chỗ đầy đủ phương tiện, không có thiếu sót, tiến mãi không lùi. Giải thích khéo phân biệt tự tâm hiện là biết tam giới đều chi xuất hiện chẳng phải bởi duyên khác, quán ngoại tánh phi tánh là tất cả tánh bên ngoài phải như mộng quyển không có tự tánh, lìa kiến chấp sanh trụ diệt là đã biết tất cả tánh phi tánh đều chỉ là tự tâm thì các thứ chẳng khởi. Đối với pháp sở tri không khởi nhiếp thọ, pháp sở tri thì là cái pháp bị biết. Mình bây giờ đối với cái pháp sở tri mình khởi nhiếp thọ. Thí dụ như mình thấy cây tùng, cây bá, thì cây tùng, cây bá mình nhìn nó mình cho là đẹp là này kia đó, thì cái mình cho nó là đẹp đó là gì? Cây tùng, cây bá là pháp sở tri, phải không? Mình thấy nó là đẹp, mình thích thì đó là nhiếp thọ. Như vậy thì chúng ta đối với các pháp mình khởi nhiếp thọ, cái pháp sở tri mình khởi nhiếp thọ. Còn nếu mình biết các pháp bên ngoài nó không có thực thể thì liền không có khởi nhiếp thọ. Tự giác thánh trí thiện lạc là đã biết tam giới duy thức, tất cả tánh không tự tánh, các thức chẳng sanh thì tự giác thánh trí như mặt trời ở trong hư không, tự nhiên được tự tại pháp lạc. Ngoại đạo không biết tam giới đều duy xuất hiện, cho là có nhân khác, đã có nhân khác thì tất cả tánh phải có tự tánh có thể được. Nhị thừa tuy biết không có nhân khác, xong về xuất hiện hành diệt mà chủng tử chẳng diệt, đối với pháp trong ngoài không thể chống không. Diệt được cái xuất hiện hành mà chưa diệt được cái chủng tử, đây đều do thuyết minh làm ngại. Đối giác tánh chính mình chẳng viên diệu. Thế nên với bốn thứ này, Bồ Tát tu hành phương tiện vượt khỏi phàm ngu và ngoại đạo. Nếu người có chí với tâm tông tức là thiền đó, nên phải xét rõ. Đây trước tiên là nói về cái phân biệt tự tâm hiện, đi từ chi tiết. Khéo phân biệt tự tâm hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khéo phân biệt tự tâm hiện? Nghĩa là quán tam giới di tâm trình ngàn như thế, là lìa ngã và ngã sở, không dao động, lìa đi lại, do tập khí hư ngụy quân tạp từ vô thủy, các thứ sắc hành trong tam giới có buộc, thanh tài tức thanh căn, liền dựng lập, vọng tưởng tùy nhập hiện. Ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo phân biệt tự tâm hiện. Đó là Bồ Tát khéo phân biệt tất cả pháp là tự tâm hiện, chứ nó không có cái phải từ đâu lại. Tự tâm hiện tức là quán tất cả các pháp do duy tâm hay duy thức nó hiện ra, lìa ngã và ngã trở. Đã có tự tâm hiện thì ngã và ngã trở nó không có hai. Như vậy thì không có hai thì còn gì đuổi theo các pháp mà tâm dao động. Vì vậy mà mình lìa được cái tập khí hư ngụy từ vô thủy, không còn bị trói buộc bởi những cái thanh tài này nữa. Thì gọi đó là Bồ Tát khéo phân biệt tự tâm hiện. Đây giải thích trình ngàn là nói phần lượng, đây nói duy tâm tức là duy thức, mê tâm làm thức, thức tức là tâm, bởi mê cái tâm Như Lai tàn đó biến thành chuyển thành thức, cho nên nói thức, mà đã nói thức thì thức đó đâu có rời tâm, cho nên nói di tâm. Quán tam giới này đều do tự tâm bất giác vọng sanh, chừng ngàn trong khoảng giữa thật không có người giết thọ và pháp bị giết thọ. Thế nên tuy tạo tác mà không có sở tác, tuy hiện đi lại mà không có đi lại, tập khí hư ngụy quân tập từ vô thủy là chỉ cho nghiệp chủng của tàn thức, tức là bất giác vọng động vậy. Đã vọng động làm nghiệp liền do kiến là chủ thể, khởi tướng là khách thể, biến ra dường như căn trần, ở trong là có căn, ngoài có trần, hành các thứ sắc, hành tức là nghiệp, ở trong tam giới có sắc có nghiệp, ở trong tam giới bèn có danh tướng dài ngắn co duỗi nhất định, hay sanh có buộc, chính hiện tại căn thân thọ dụng những nhu cầu trong thế giới, rồi khởi các thứ vọng tưởng, tâm cảnh nhập nhau hòa hợp mà hiện. Nên nói là tự tâm hiện. Nếu hay quan sát cái sở hiện của tự tâm thì biết tất cả sắc, hành, nghiệp, danh tướng trong tam giới, tự thân thọ dụng, tất cả vọng tưởng đều do mê Như Lai tàn tánh, từ vô thủy làm chủng tử, vọng sanh chừng ngàn, tâm cảnh bị hiện đều không thể được, không chủ, không chỗ nương, liền đó chống liễu ngộ. Đó, thì tất cả quý vị thấy, nghĩa là quan trọng là chúng ta biết sở dĩ cảnh giới và con người có ra là từ nơi mê Như Lai tàn, tức là bất giác biến thành tàn thức, từ tàn thức mà sinh ra năng kiến sở kiến, có cảnh có người giống như trong mộng. Từ khi mà mình mê ngủ mê quên cái tỉnh đi thì lúc đó cái cảnh mộng liền hiện. Khi hiện cảnh mộng thì có người có cảnh, nhưng người cảnh gốc từ mê mà ra chứ không có thiệt, cho nên nói nó là do tâm hiện chứ không có cái thực thể. Đó là cái quán thứ nhất. Bây giờ cái quán thứ hai, quán ngoại tánh phi tánh, tức là cái tánh bên ngoài nó không có cái thực thể. Thế nào Đại Bồ Tát khéo quán ngoại tánh phi tánh? Nghĩa là tất cả tánh như nắng, mộng vân vân, do vọng tưởng nghi nguyệt hư ngụy từ vô thủy quân tập làm nhân, mà quán tự tánh của tất cả tánh. Mình biết tất cả pháp ở bên ngoài cũng như bên trong đều do vọng tưởng hư ngụy, nó là cái làm nhân, cái tập khí hư ngụy từ vô thủy nó làm nhân. Quán các cái đó, nó bản chất của nó không có cái tánh thật, tức là không có thực thể. Đại Bồ Tát khéo khởi quán ngoại tánh phi tánh như thế, gọi là Đại Bồ Tát khéo quán ngoại tánh phi tánh. Nán mộng vân là tất cả pháp như sóng nán, như mộng quyển, đều do nội thức biến dường như có hiện trước mà không có tự tánh, liền đó vô sanh. Thấy có các pháp nhưng biết nó không có tự tánh. Vì sao? Vì nó từ cái tập khí hư ngụy từ vô thủy làm nhân, mà tập khí hư ngụy thì nó không có thiệt, cho nên không có tự tánh. Nói cái chỗ này thì quý vị sẽ khó hiểu, nhưng một chút rồi tôi sẽ giải thích sau. Tất cả pháp chẳng sanh là lời nói của chư Phật trong ba đời, nên phải tôn trọng. Nhân là tất cả tánh này nhân nơi thích chủng hư ngụy làm tự tánh. Tất cả pháp mà mình thấy có đó đều do cái chủng tử hư ngụy của thức làm tự tánh.